Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023. Một nhà phê bình thẳng thắn Tổng thống Nga Vladimir Putin bị kết án 25 năm tù vì làm mất uy tín của quân đội Nga và tội phản quốc qua các bài phát biểu của ông trước công chúng. Gia đình ông phản đối bản án và vợ ông nói rằng chính quyền kết án ông 1/4 thế kỷ để bịt miệng ông.
The Russian state has made Russia a country aggressor.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có các bộ trưởng G7 kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Điện Kremlin nói Nga phải đối mặt với các mối đe dọa bên ngoài Ukraine sau khi bị chỉ trích về cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương. Các thương hiệu Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh của Nga. Xả súng tại một tiệc sinh nhật ở Mỹ làm 4 người chết và 28 người bị thương. Quân đội Mỹ có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Một nhà phê bình thẳng thắn Tổng thống Vladimir Putin đã bị kết án 25 năm tù vì làm mất uy tín của quân đội Nga và tội phản quốc qua các bài phát biểu trước công chúng của ông, bao gồm một lần phát biểu ở Washington DC, thủ đô Mỹ. Ông Vladimir Karamurza phủ nhận các cáo buộc và nói từ phòng giam kính trước tòa rằng nước Nga sẽ được tự do, một khẩu hiệu phổ biến của phe đối lập. Đây được xem là bản án khắc nghiệt nhất mà Nga đưa ra để kết tội một người vì liên quan đến cuộc chiến kể từ khi nước này bắt đầu xâm lược Ukraine. Ông Karamurza có hộ chiếu Anh bị Nga tuyên bố là một đặc vụ nước ngoài, được nhìn thấy tại tang lễ của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain vào năm 2018. Gia đình ông Karamurza phản đối bản án. Vợ của ông, bà Evgenia Karamurza, nói rằng chính quyền Nga bỏ tù chồng bà với bản án 1/4 thế kỷ để nhằm bịt miệng ông.
This is absolutely nightmarish what we're going through as a family.
Đây thực sự là cơn ác mộng với những gì mà gia đình chúng tôi đang trải qua. Nhưng nó cũng thực sự là cơn ác mộng đối với những gì mà chúng ta đang trải qua trong cả quốc gia. Nhà nước Nga đã biến Nga thành một đất nước của những kẻ xâm lược.
The Russian state has made Russia a country aggressor.
Ông Karamurza bị bắt cách đây một năm, chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN của Mỹ. Trong đó, ông nói rằng nước Nga được điều hành bởi một chế độ của những kẻ sát nhân. Trong các bài phát biểu của mình, ông cáo buộc Nga ném bom các mục tiêu dân sự, một cáo buộc mà chính phủ Nga luôn bác bỏ. Ông Karamurza cũng là một cộng sự thân cận của ông Boris Nemtsov, nhân vật đối lập bị ám sát vào năm 2015. Ông cáo buộc các cơ quan an ninh Nga cũng đã tìm cách đầu độc ông hai lần và ông rơi vào tình trạng hôn mê trong cả hai lần đó. Phát ngôn viên Điện Kremlin từ chối bình luận về bản án và nói với các phóng viên rằng họ không bao giờ bình luận về các quyết định của tòa án. Các bộ trưởng ngoại giao của nhóm G7 hôm 17 tháng 4 củng cố cam kết ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, đồng thời tăng cường phối hợp đầy đủ và thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tại một cuộc họp báo ở Nhật Bản, các bộ trưởng G7 nhấn mạnh rằng Nga phải rút toàn bộ lực lượng và thiết bị khỏi Ukraine ngay lập tức và vô điều kiện. Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi phát biểu tại một cuộc họp tập trung vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine rằng điều quan trọng là phải duy trì sự thống nhất trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
Tại hội nghị ngoại trưởng các nước G7 lần này, chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn và chi tiết về tình hình Ukraine. G7 nhất trí sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
Sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước rằng Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, các bộ trưởng G7 hôm 17 tháng 4 lên án động thái này, tái khẳng định rằng tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm của Nga là không thể chấp nhận được. Nga từng là một phần của nhóm G8 khi đó nhưng đã bị trục xuất sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Anh hôm 17 tháng 4 nhấn mạnh số lượng dân thường thiệt mạng liên quan đến bom mìn ở Ukraine ngày càng tăng. Bộ Quốc phòng Anh còn nói rằng vấn đề tồi tệ nhất ở các khu vực mà quân đội Nga đã chiếm đóng trước đây, bao gồm Kherson và Kharkiv, và nguy cơ gia tăng khi việc sản xuất nông nghiệp vào mùa xuân đến. Nga hôm 17 tháng 4 đã bác bỏ những chỉ trích của Nhật Bản về cuộc tập trận hải quân của hạm đội Thái Bình Dương, nói rằng họ cần cảnh giác trước nhiều mối đe dọa trong khu vực trong khi tập trung vào Ukraine. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trước đó vào ngày 17 tháng 4 rằng Tokyo đã gửi công hàm phản đối Moscow về các cuộc tập trận quanh các đảo tranh chấp gần đảo chính Hokkaido phía bắc của Nhật Bản. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp lại bằng cách nói rằng cuộc tập trận đang diễn ra phù hợp nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.
Môi trường của chúng tôi rất hỗn loạn trên nhiều mặt, nó chứa đầy những tình huống xung đột khu vực. Tất cả chúng ta đều nhận thức rõ về địa lý của những cuộc xung đột khu vực này.
Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ với Nga về các bán đảo ở Bắc Thái Bình Dương, bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ hai. Là một thành viên của nhóm 7 nền dân chủ giàu có, Nhật Bản đã tham gia chế tài phương Tây đối với Nga. Nga rất muốn chứng tỏ rằng họ có thể triển khai lực lượng ở Thái Bình Dương bất chấp thực tế là quân đội của họ đang bị kéo căng và cạn kiệt bởi cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ 14. Việc kiểm tra bất ngờ hạm đội Thái Bình Dương bao gồm các vụ phóng phi đạn và thử nghiệm ngư lôi đã được công bố vào ngày 14 tháng 4. Tháng trước, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ đồng hồ khi Thủ tướng Nhật bắt đầu chuyến thăm Ukraine.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các thương hiệu Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường điện thoại thông minh của Nga theo số liệu từ nhà bán lẻ đồ điện tử địa phương MVideo Eldorado. Nhà bán lẻ này cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc đã chiếm hơn 70% thị phần trong quý đầu tiên của năm nay, đó là mức tăng 50% so với năm ngoái. Việc gia tăng thị phần của các nhà sản xuất Trung Quốc ở Nga diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Apple của Mỹ và Samsung của Hàn Quốc cắt giảm doanh số bán hàng ở đây sau khi Nga bắt đầu đưa quân xâm lược Ukraine. Dù vậy, sản phẩm của Apple và Samsung vẫn có sẵn thông qua nhập khẩu không chính thức. Hai thương hiệu của Mỹ và Hàn Quốc lần lượt tụt xuống vị trí thứ 3 và thứ 4 tại thị trường Nga. Hai vị trí hàng đầu thuộc về các nhà sản xuất Trung Quốc là Xiaomi và Realme. Điện Kremlin đã yêu cầu các quan chức liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới ngừng sử dụng các sản phẩm của Apple với lo ngại rằng họ có thể dễ bị gián điệp phương Tây tấn công. Ít nhất 4 người, trong đó có một cầu thủ bóng bầu dục của trường trung học, thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bên trong một phòng tập khiêu vũ ở thị trấn nhỏ Deadville, bang Alabama của Mỹ, theo cảnh sát bang và phương tiện truyền thông địa phương cho biết hôm 16 tháng 4. Theo hãng tin AP, nhà chức trách cho biết hơn 28 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch. Trong vụ xả súng cách thủ phủ Montgomery của bang khoảng 100 km về phía đông bắc, họ cũng cho biết vụ nổ súng bắt đầu ngay sau 10 giờ 30 tối giờ địa phương ngày 15 tháng 4, nhưng từ chối trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 4. Ông Jeremy Burkitt, một sĩ quan của cơ quan thực thi luật pháp Alabama, cho biết trong một cuộc họp báo ngay sau vụ nổ súng.
We're going through that process right now.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo một cách rất có phương pháp để giải quyết vụ này, tìm ra sự thật và đảm bảo rằng công lý sẽ được thực hiện cho các gia đình.
Tờ báo Montgomery Advertiser đưa tin rằng một trong 4 người thiệt mạng trong vụ bạo lực là một cầu thủ bóng bầu dục của trường trung học, người nằm trong số những người tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 16, còn gọi là Sweet 16, của em gái mình khi một người nổ súng vào đám đông. Bữa tiệc được tổ chức bên trong phòng tập khiêu vũ Mahogany Masterpiece Dance Studio, được chuyển đổi từ một tòa nhà ngân hàng cũ nằm cách tòa thị chính khoảng nửa dãy nhà ở Deadville, một thị trấn nhỏ có khoảng 3.000 cư dân. Các quan chức không cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng hoặc liệu có bất kỳ nghi phạm nào đã bị giết hoặc bị bắt hay không. Nhưng ông Burkitt cho biết không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ với hơn 163 vụ từ đầu năm đến nay. Theo Gun Violence Archive, nhóm phi lợi nhuận này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là bất kỳ vụ nào có 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng. Quân đội Hoa Kỳ cho biết họ có thể đã giết chết một thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo IS trong một cuộc đột kích bằng trực thăng hôm 14 tháng 4 ở miền Bắc Syria. Một tuyên bố của Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM, chuyên trách khu vực Trung Đông, không xác định danh tính của chiến binh này, cũng như không đưa ra vị trí chính xác của cuộc đột kích, nhưng cho biết hai cá nhân có vũ trang khác đã bị giết. Bộ Tư lệnh CENTCOM nói thêm rằng không có binh sĩ Hoa Kỳ nào bị thương trong cuộc đột kích và họ đánh giá không có dân thường nào bị thương hoặc bị thiệt mạng. Đây là hoạt động mới nhất nhằm vào các thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Đầu tháng này, CENTCOM cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã bắt được một thành viên của nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria và một cuộc không kích đã giết chết một trong những thủ lĩnh cấp cao của nhóm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.